Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Stop Doing That, CN, Self-Sabotage and Demand Your Life Back là một cuốn sách self-help của Gary John Bishop, tập trung vào cách con người tự phá hoại chính mình mà thường không nhận ra. Tác giả không xem tự sabotaging là một khiếm khuyết đạo đức, mà là kết quả của những niềm tin ngầm đã được hình thành từ rất sớm, rồi vận hành như một hệ thống tự động trong đời sống hàng ngày. Cuốn sách hướng đến việc giúp người đọc nhận diện các mẫu suy nghĩ và hành vi lặp lại, hiểu vì sao những nỗ lực thay đổi thường thất bại và chuyển từ trạng thái phản ứng thụ động sang trạng thái chủ động chịu trách nhiệm. Giọng văn của sách thẳng thắn, cứng rắn, mang tính đối thoại trực diện hơn là an ủi. Vì vậy, mục đích chính của nó không phải là truyền cảm hứng chung chung, mà là buộc người đọc nhìn thẳng vào những gì đang giữ họ mắc kẹt, rồi từ đó xây dựng một cách sống có ý thức hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự sabotaging trong sách được xem là một cơ chế vô thức, không phải sự yếu đuối cá nhân. Điểm then chốt của cuốn sách là cách nó định nghĩa tự sabotaging. Gary John Bishop cho rằng con người không phải lúc nào cũng cố tình làm hỏng cuộc đời mình, nhưng lại bị kéo đi bởi những phản ứng tự động được hình thành từ kinh nghiệm sớm. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó tách vấn đề khỏi cách phán xét đạo đức thông thường. Khi coi self-sabotage là một cơ chế vô thức, người đọc sẽ thấy rõ hơn tại sao mình có thể biết điều đúng mà vẫn làm điều ngược lại. Theo Bishop, các phản ứng này không đơn giản là thói quen xấu, mà là hệ thống bảo vệ nhằm tìm kiếm sự chắc chắn và an toàn. Chính nhu cầu an toàn ấy khiến con người né tránh rủi ro, trì hoãn quyết định hoặc quay lại những kiểu hành vi quen thuộc, dù chúng gây hại. Nhờ vậy, cuốn sách không tập trung vào việc trách móc bản thân, mà yêu cầu người đọc hiểu gốc rễ của mẫu hành vi để có thể thay đổi một cách thực tế hơn. Thứ hai, ba niềm tin ngầm về bản thân, người khác và cuộc sống là lõi vận hành của toàn bộ hành vi. Một trong những khung phân tích đặc trưng nhất của sách là ba support, tức ba niềm tin nền tảng nằm sâu trong vô thức. Đó là những kết luận về bản thân, về người khác và về cuộc sống. Mỗi người có bộ niềm tin riêng, nhưng chúng thường vận hành theo cùng một cấu trúc, tự đánh giá bản thân thấp hơn, nhìn người khác theo hướng không đáng tin hoặc không ủng hộ, và nhìn cuộc sống như điều khó lường hoặc chống lại mình. Bishop nhấn mạnh rằng chính các kết luận này mới là thứ định hình cảm xúc, lựa chọn và phản ứng. Điều đáng chú ý là người đọc có thể vẫn nói với bản thân bằng những câu tích cực, nhưng nếu nền tảng vô thức không thay đổi, hành vi cũ vẫn sẽ quay lại. Cấu trúc ba tầng này giúp cuốn sách cụ thể hóa một vấn đề vốn rất mơ hồ. Thay vì bàn chung chung về suy nghĩ tiêu cực, nó chỉ ra rằng vấn đề nằm ở các kết luận nền được hình thành qua trải nghiệm và chính chúng mới quyết định một người hành động ra sao trong đời sống thật. Thứ ba, phê phán tích cực hóa hời hợt. Cuốn sách đòi hỏi thay đổi từ tầng nhận thức sâu. Cuốn sách khác, nhiều sách self-help phổ biến ở chỗ, nó không đặt niềm tin lớn vào tư duy tích cực, khẳng định hay mục tiêu viết ra trên giấy. Theo Bishop, những cách đó dễ trở thành lớp phủ bề mặt vì chúng không chạm tới cấu trúc vô thức đang điều khiển con người. Lý do ông phê phán chúng là vì nhiều người cố thay đổi hành vi nhưng vẫn giữ nguyên câu chuyện cũ về bản thân và về thế giới. Khi nội tâm vẫn bị chi phối bởi sợ hãi, nghi ngờ hoặc cảm giác thiếu an toàn, thì các khẩu hiệu tích cực chỉ tạo ra một khoảng ngắn giữa mong muốn và thực tế. Quan điểm này khiến sách mang tính thực dụng hơn là khích lệ cảm xúc. Nó đặt câu hỏi trực diện rằng bạn đang cố sửa triệu chứng hay đang xử lý nguyên nhân. Chính vì vậy, thông điệp của sách không phải là hãy nghĩ khác đi một cách lạc quan, mà là hãy nhìn thật rõ những gì đang làm lệch nhận thức của mình. Đây là một điểm phân biệt quan trọng với nhiều sách phát triển bản thân khác. Thứ tư, chuyển từ quá khứ sang tương lai bằng Authentic Pivot và ý thức tạo hình cuộc sống. Khái niệm Authentic Pivot là phần chuyển động quan trọng của cuốn sách vì nó cho thấy thay đổi không dừng ở việc nhận diện vấn đề. Sau khi nhìn ra các saboteurs, người đọc cần chuyển hướng khỏi phản ứng do quá khứ điều khiển và bắt đầu sống từ hình dung về tương lai mình muốn tạo ra. Ý tưởng này không nói rằng quá khứ không quan trọng, mà nhấn mạnh rằng nó không nên là nơi duy nhất quyết định hiện tại. Bishop muốn người đọc ngưng sống như thể mình chỉ đang lặp lại những gì đã được định hình trước đó. Thay vào đó, họ cần chủ động thiết kế cách sống, giống như một người đục bỏ phần không cần thiết để tạo ra hình hài mới. Từ góc nhìn này, thay đổi không phải là chờ cảm hứng hay chờ chữa lành hoàn toàn, mà là liên tục điều chỉnh lựa chọn để phù hợp với con người tương lai mà mình muốn trở thành. Đây là lý do cuốn sách có tính định hướng cao. Nó không chỉ chẩn đoán, mà còn đưa ra một nguyên tắc hành động rất rõ sống từ tương lai, không từ vết hằn của quá khứ. Cuối cùng, tông giọng thẳng, trách nhiệm cá nhân mạnh, phù hợp với người đã chán các công thức tự giúp đỡ quen thuộc. Một điểm khiến cuốn sách nổi bật là giọng văn cứng rắn và gần như đối đầu. Gary John Bishop không cố làm cho vấn đề nghe nhẹ nhàng hơn, mà muốn người đọc chịu trách nhiệm cho trải nghiệm sống của chính mình. Điều này có thể gây khó chịu, nhưng cũng là lý do sách tạo tác động mạnh với những ai đã thất vọng vì các công thức tự giúp đỡ quá mềm mại hoặc quá chung chung. Cuốn sách phù hợp với người nhận ra mình đang mắc kẹt trong lặp lại, trì hoãn, tự nghi ngờ hoặc liên tục phá hỏng cơ hội của mình. Với nhóm độc giả đó, giá trị của sách nằm ở chỗ nó buộc họ nhìn vào vai trò của chính mình thay vì chỉ tìm nguyên nhân bên ngoài. Tuy vậy, sách không dễ đọc theo kiểu hướng dẫn từng bước vì nó thiên về thay đổi nhận thức và thái độ chịu trách nhiệm hơn là checklist hành động. Chính sự kết hợp giữa ngôn ngữ trực diện, phân tích tâm lý nền tảng và kêu gọi tự chủ đã làm nên bản sắc riêng của cuốn sách trong cùng thể loại. Kết luận, Stop Doing That ST phù hợp nhất với những người cảm thấy mình cứ lặp đi lặp lại cùng một vòng luẩn quẩn, dù đã thử thay đổi nhiều lần, nhưng vẫn quay về trạng thái cũ. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho độc giả muốn hiểu vì sao mình tự cản trở bản thân trong công việc, các mối quan hệ cảm xúc và quyết định sống, thay vì chỉ tìm vài mẹo cải thiện ngắn hạn. Giá trị lớn nhất của nó nằm ở việc chuyển trọng tâm từ động lực bề mặt sang cấu trúc niềm tin ngầm, từ đó giúp người đọc nhận ra cách mình đang sống theo phản ứng hơn là theo lựa chọn. So với nhiều sách self-help khác, cuốn này không bán sự an ủi hay cảm giác tích cực tức thời. Nó mang đến một kiểu tỉnh thức cứng rắn hơn, yêu cầu người đọc chịu trách nhiệm, nhìn thẳng vào phần vô thức đang vận hành đời mình, rồi chủ động xây dựng một hướng đi mới. Chính vì vậy, đây là cuốn sách nổi bật với những ai muốn một cách tiếp cận thẳng, sâu và ít màu mè hơn về sự thay đổi cá nhân. Nếu bạn muốn ủng hộ Gary John Bishop, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!